Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2015. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam từ đầu năm tới sẽ phải tuyên thệ trung thành với dân thay vì với đảng khi lên nhậm chức.
Khi mà quốc hội mới thì bầu ra qua cái chức danh, nó sẽ giống như là thủ tịch nước này, thủ tướng này, chủ tịch quốc hội và hiện là tỉnh an toàn nước được cao thì sẽ có cái tuyên thệ để nhậm chức.
Thưa quý vị, đó là phát biểu của ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Tổng thống Pháp bàn về với Tổng thống Nga về vấn đề chống nhà nước Hồi giáo. Đài Loan tìm kiếm một vai trò trong vụ tranh chấp Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình thời sự hôm nay. Sau đây là một số tin đáng chú ý khác.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng về vụ chiến đấu cơ bị bắn rơi. Đức Giáo Hoàng kêu gọi đối thoại liên tôn là thiết yếu để tránh bạo động. Và Mỹ mừng lễ tạ ơn ngày hôm nay.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có một khoa học và đời sống. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm phụ trách. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết do Tấn Trường phụ trách.
Căng thẳng vẫn nóng lên giữa Ankara và Moscow hôm nay thứ Năm sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Ankara mua dầu khí của nhà nước Hồi giáo, và Nga loan báo siết chặt các hạn chế đối với thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bán vào Nga. Nói chuyện với các giới chức ở Ankara hôm nay, Tổng thống Erdogan nói rằng cuộc chiến của nước ông chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo là không thể tranh cãi. Ông yêu cầu bất cứ ai cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của nhóm chủ chiến này đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc đó. Quan điểm chống nhà nước Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ là rõ ràng ngay từ đầu, Tổng thống Erdogan nói. Không có bất cứ một nghi vấn nào ở đây. Không ai có quyền tranh cãi về cuộc chiến của đất nước chúng tôi chống nhà nước Hồi giáo hay được quyền cáo buộc chúng tôi. Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện những bước thận trọng để ngăn chặn tình trạng buôn lậu dầu hỏa qua biên giới của nước ông, và đó là nguồn thu tài chính chủ yếu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trước đó trong ngày thứ Năm, Nga loan báo sẽ tăng các biện pháp kiểm soát thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu vào thị trường Nga. Một người phát ngôn của Điện Kremlin bác bỏ tin nói là Nga cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nói rằng các biện pháp hạn chế mới được áp dụng vì những lý do khác nhau, trong đó có vấn đề đe dọa khủng bố. Bộ Công nghiệp Nga nói rằng tăng các biện pháp kiểm tra đối với thực phẩm và nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ vì những vi phạm tái diễn quy định an toàn của Nga. Sau khi lệnh mới được ban hành, truyền thông Nga loan tin xe tải chở hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ kẹt nối đuôi nhau tại cửa khẩu. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay nói rằng Moscow sẽ xem xét việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ và bác bỏ các dự án đầu tư sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga. Thủ tướng Medvedev chỉ thị cho chính phủ của ông soạn thảo các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày tới để đáp lại vụ Ankara bắn rơi chiếc chiến đấu cơ Su-24 của Nga, được ông gọi là một hành động khiêu chiến với nước ông. Moscow dọa sẽ có những đáp trả cứng rắn về chính trị và kinh tế đối với vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga hôm thứ Ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ này là đâm sau lưng. Điện Kremlin hôm thứ Năm nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa chính thức xin lỗi về vụ này. Các giới chức Nga không đồng ý việc Thổ Nhĩ Kỳ nói là máy bay của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và phớt lờ nhiều lần cảnh cáo của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bị bắn rơi. Đây là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ một thành viên của NATO bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga. Một trong hai phi công thoát chết của chiếc máy bay bị bắn rơi nói với các phóng viên báo chí rằng máy bay của ông không bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ cho dù chỉ một giây, và ông quả quyết rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ không phát bất cứ cảnh báo nào đến máy bay của ông trước khi bắn hạ. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố ghi âm nội dung cảnh báo được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát đi nhiều lần đến phi công Nga trước khi bắn hạ chiếc máy bay ở biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Ghi âm được phổ biến cho hãng thông tấn AP hôm thứ Năm cho thấy máy bay của Nga bị cảnh báo nhiều lần hôm thứ Ba rằng nó đang tiến vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và được yêu cầu phải đổi hướng bay. Đoạn ghi âm nói bằng tiếng Anh của người nói tiếng Anh là ngoại ngữ với nội dung: "Đây là kiểm soát không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị đang bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đổi hướng bay về phía nam ngay lập tức. Phần lớn còn lại của đoạn ghi âm là những tạp âm khó có thể nghe rõ hết nội dung, nhưng giọng cảnh cáo được nhấn mạnh lên khi các cảnh cáo dường như không được chú ý đến. Trong ghi âm đó chỉ có những cảnh cáo từ phía của Thổ Nhĩ Kỳ mà không có hồi đáp của phi công Nga. Không rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có nhận được hồi đáp của phi công Nga nhưng không phổ biến, hay liệu các phi công Nga không hồi đáp hoặc không nhận được cảnh cáo.
Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow để bàn về việc hợp tác với nhau để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Nga diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp biểu quyết để chấp thuận việc nới rộng những cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 300 người. Cuộc biểu quyết của Quốc hội Pháp được thực hiện trong cùng ngày, Tổng thống François Hollande tiếp kiến Thủ tướng Angela Merkel và mưu tìm sự hậu thuẫn của nhà lãnh đạo Đức. Sau cuộc hội đàm này, Tổng thống Hollande phát biểu.
Parce que nous devons être dans l'action. L'action contre le terrorisme.
Chúng ta cần phải hành động để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Và chúng ta có những trách nhiệm ở cả hai nước. Chúng ta phải thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân chúng và lãnh thổ của mình.
Bà Merkel cũng khẳng định quyết tâm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Denn es ist unser gemeinsamer Feind, der Terrorismus. Es ist unser...
Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của chúng ta. Chiến đấu chống khủng bố là nhiệm vụ chung của chúng ta. Nhóm nhà nước Hồi giáo không thể được thuyết phục bằng lời nói, mà phải bị đánh bại bằng mọi phương tiện.
Tổng thống Hollande đang tiến hành những cuộc hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong một nỗ lực nhằm thành lập một liên minh quốc tế để chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Trong vài ngày qua, lãnh đạo Pháp đã hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron. Thủ tướng Cameron ngày hôm nay cho biết, nước ông muốn làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, và ông đã trình bày kế hoạch của mình cho các nhà lập pháp Anh ngày hôm nay.
It is in our national interest for action to be taken to stop them. And stopping them means...
Hành động để ngăn chặn họ phù hợp với quyền lợi quốc gia của chúng ta. Và ngăn chặn họ có nghĩa là hành động ở Syria, bởi vì Raqqa là tổng hành dinh của họ. Nhưng tại sao chúng ta nhận trách nhiệm hành động? Thưa ông Chủ tịch, trách nhiệm đầu tiên của tôi trong cương vị Thủ tướng và công việc đầu tiên của Hạ viện là làm cho người dân nước Anh được an toàn. Chúng ta có những nguồn lực để làm điều đó, và chúng ta có thể gia tăng đáng kể những năng lực của các lực lượng liên minh quốc tế.
Trước khi lên đường sang Moscow, Tổng thống Hollande đã hội đàm với Thủ tướng Ý Matteo Renzi về việc tăng cường cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 84-4710-80086. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia vẫn là 028-080-5603. Xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả từ Úc là 028-080-5603. Sau đây mời quý vị nghe các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông.
Lãnh đạo Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với dân. Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Đây là một trong các nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi mới được thông qua sáng 24 tháng 11 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016. Theo đó, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, nói thêm với VOA Việt ngữ về nội quy trên.
Khi mà Quốc hội mới thì bầu ra qua cái chức danh, nó sẽ giống như là thủ tịch nước này, thủ tướng này, chủ tịch quốc hội và viện trưởng án tòa án nhân dân cao thì sẽ có cái tuyên thệ để nhận chết trong hiến pháp quy định như thế. Còn trong cái nội quy kỳ họp của quốc hội thì quy định nó cụ thể hơn thôi, cái trình tự thủ tục làm như thế nào thì quy định như thế là để mà thực hiện cái việc tuân thệ tinh thần của hiến pháp. Các nước là họ đang nhiều rồi, nhưng là tổng thống là làm rồi, Việt Nam mình chỉ sửa được cái gì chứ.
Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành. Hồi tháng 7 vừa qua, phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khác với các tuyên bố trước đó của các nhà lãnh đạo khác đặt đảng lên đầu. Nội quy sửa đổi trên được thông qua trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra Đại hội đảng lần thứ 12, và tại kỳ họp này, các vị trí chủ chốt trong chính quyền Việt Nam sẽ được xác định. Hồi đầu năm nay, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận cho rằng 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam, trong khi chuẩn bị cho Đại hội 12 với việc bầu ban lãnh đạo chóp bu mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu, cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam. Trung Quốc điều khoảng 10 người mặc quân phục, dàn đội hình chiến đấu và chĩa AK từ boong tàu 995 sang tàu Hải Đăng 05. Báo chí trong nước dẫn lời các nhân chứng cho biết như vậy. Lời kể của thuyền trưởng Trần Văn Nga được đăng tải trên truyền thông trong nước hôm nay 26 tháng 11, 13 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Hiết, giám đốc công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo, cũng được dẫn lời xác nhận tàu Hải Đăng 05 của công ty này đã bị hai tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2305-35115 và tàu chiến số hiệu 995 của Trung Quốc vây ép tại Trường Sa ngày 13 tháng 11, khi tàu này đang trên đường từ đảo Sơn Ca về đảo Song Tử Tây, hiện do Việt Nam kiểm soát. Theo lời kể của ông Nga, không chỉ vây ép mà tàu chiến của Trung Quốc cũng bắn phá hiệu liên tục qua tàu Hải Đăng 05 với hàm ý đe dọa xua đuổi. Báo chí Việt Nam đã cho đăng tải hình ảnh cũng như một đoạn video về sự cố trên. Trong khi đó, ông Hiết cho biết đây không phải là lần đầu tiên tàu của công ty ông bị tàu của Trung Quốc vây ép như vậy. Hồi tháng 10 năm nay, theo ông, một tàu khác của công ty cũng đã lâm vào tình huống tương tự khi đi tiếp tế cho công nhân tại các trạm hải đăng ở Trường Sa. Các tàu của Việt Nam thời gian qua thông báo nhiều vụ bị tàu của Trung Quốc vây ép rượt đuổi ở Biển Đông, trong bối cảnh Bắc Kinh thực hiện nhiều hành động khẳng định chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển tranh chấp. Mới đây, trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng cùng với phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam phải tăng cường quốc phòng an ninh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc phản đối Mỹ và Nhật tập trận ở Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay đã phản đối một kế hoạch tiếp tục tập trận chung giữa Tokyo và Washington tại Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan tiếp tục góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, thay vì dương oai giễu võ, gây căng thẳng và thúc đẩy quân sự hóa vùng biển này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Hồng đã trả lời như vậy sau khi được hỏi về thỏa thuận đạt được hôm 24 tháng 11 tại Hawaii giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, tướng Nakatani và đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, về việc tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển tranh chấp. Thỏa thuận trên được ký vài tuần sau khi Hoa Kỳ triển khai một tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức giận. Trong cuộc gặp với ông Nakatani, ông Harris tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động này. Trong khi đó, hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói việc làm đó của Washington đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Hồi tháng 10, Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập chung với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ở phía nam Biển Đông. Hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Tokyo sẽ xem xét triển khai lực lượng tự vệ đến Biển Đông, trong khi xem xét ảnh hưởng của tình hình tại đó đối với an ninh của Nhật Bản. Ông Abe được trích lời nói trong cuộc gặp với Tổng thống Obama bên lề diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Manila rằng, xin trích, tôi phản đối tất cả những nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng và gây leo thang căng thẳng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Đài Loan là một trong những nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nhưng chính phủ ở Đài Bắc bấy lâu nay vẫn bị gạt sang bên lề của vụ tranh chấp sôi nổi này vì bị Trung Quốc che phủ. Giờ đây, giữa lúc Philippines đang thách thức những yêu sách của Bắc Kinh tại Tòa án Quốc tế ở La Haye, Đài Bắc đang tìm cách khẳng định những yêu sách của mình một cách rõ ràng hơn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eyde của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Khi còn là một viên sĩ quan trẻ trong lực lượng hải quân của Trung Hoa Dân Quốc, ông Miêu Vĩnh Khánh đã tham gia một cuộc tuần tra ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc gọi là Nam Sa, và ghé vào đảo Ba Bình, Trung Quốc gọi là Thái Bình. Vị cựu đô đốc từng giữ chức tư lệnh hải quân Đài Loan thuật lại như sau.
Hai năm sau khi tôi ra trường vào năm Dân Quốc thứ 55, tức là năm 1966, tôi làm phó hạm trưởng chiến hạm Thái Hòa. Nhiệm vụ của chúng tôi là tu bổ bia chủ quyền trên những hòn đảo mà chúng tôi được cho biết là đã bị Philippines phá hoại.
Ông Miêu cho biết không có vụ đụng độ nào xảy ra trong chuyến công tác đó, nhưng ông nói rằng việc khẳng định những yêu sách chủ quyền của Đài Loan hiện nay vẫn quan trọng y như trước.
Nước nào cũng phải kiên quyết 100% trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, và chúng tôi có rất nhiều bằng chứng lịch sử.
Đảo Ba Bình, phần nổi bật nhất của những yêu sách chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông, giờ đây có một sân bay cùng với các cơ sở quân sự và khí tượng. Nhưng những công trình này không phải được xây cất trên đất đai được bồi đắp như Trung Quốc đã làm hồi gần đây ở Biển Đông. Trong lúc Philippines và Trung Quốc tiếp tục tranh cãi về các yêu sách chủ quyền, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu có thể đến đảo Ba Bình trong tháng 12 để tái khẳng định yêu sách của Đài Loan. Ông William Stanton, cựu giới chức ngoại giao Mỹ đang giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết những hành động của Đài Loan sẽ được theo dõi rất kỹ vì họ có những yêu sách giống như Bắc Kinh. Nhưng ông nói thêm rằng, so với Trung Quốc, Đài Loan sẵn sàng hơn trong việc tuân hành một phán quyết của Tòa án Quốc tế.
And since Taiwan would like more closely to adhere to international law.
Bởi vì Đài Loan muốn tuân thủ luật pháp quốc tế một cách nghiêm chỉnh hơn. Họ thường tuân hành các quyết định của Liên Hiệp Quốc mặc dù họ không phải là thành viên Liên Hiệp Quốc. Điều đó sẽ đặt Đài Loan vào một vị thế rất khó khăn.
Những yêu sách chủ quyền của Đài Loan cũng là một vấn đề đang được bàn tới trong những cuộc vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Giêng ở đảo quốc này. Bà Thái Anh Văn, ứng cử viên của phe đối lập, là người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua. Bà đã đề nghị tiến hành các cuộc đối thoại với những nước có yêu sách chủ quyền, kể cả Trung Quốc. Nhưng hiện nay, mối quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc và kinh tế của Đài Loan là những vấn đề chính, và vấn đề Biển Đông có phần chắc sẽ tiếp tục là một mối quan tâm thứ yếu đối với cử tri Đài Loan.
Thưa quý vị, vẫn trong khu vực, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cho biết vương quốc này đang phải đối mặt với điều mà ông gọi là những thách thức đáng kể trong việc phục hồi dân chủ với cuộc bầu cử vào năm 2017. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi tại Bangkok, Mối quan ngại chính ở đây là chính quyền, quân nhân Thái Lan sử dụng những luật lệ để hạn chế những cuộc tranh luận của công chúng. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu với báo chí hồi tối thứ Tư, Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan Clint Davis nói rằng tuy các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thái Lan vẫn tiếp tục vững mạnh, sự hạn chế của chính quyền quân nhân Thái Lan đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến và việc dùng tòa án quân sự để xét xử những vụ án dân sự đang gây phương hại cho sự tranh luận về những vấn đề mà vương quốc này đang đối mặt.
As we've called for civilians not to be tried in military court.
Chúng tôi kêu gọi đừng dùng tòa án quân sự để xét xử thường dân. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là quan trọng. Chúng tôi tin vào thể chế pháp trị. Chúng tôi tin vào sự độc lập tư pháp. Và đương nhiên là chúng tôi tin vào việc quyền của người dân được bảo vệ tại tòa án. Và chúng tôi nhận thấy những sự khó khăn, những vấn đề thực sự đối với việc thường dân bị xét xử tại các tòa án binh.
Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền quân nhân có tên là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia đã áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với những cuộc tụ họp nơi công cộng và theo dõi sát những cuộc hội thảo và những cuộc tụ họp của giới học thuật. Theo các số liệu của một tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan, quân đội nước này đã triệu gần 800 người, trong đó có hơn 60 học giả cùng với các nhà báo đến làm việc tại các cơ quan chính phủ hoặc đến nhà của những người này. Nhiều người đã bị câu lưu để thẩm vấn và phải tham dự những khóa học được gọi là cải tạo, kéo dài nhiều ngày trước khi được thả. Một số người chỉ trích chính phủ đã bỏ trốn ra khỏi nước. Đại sứ Davis cho biết, Washington cũng quan tâm đến việc mà ông gọi là những án tù dài hạn trước đây chưa từng có đối với những người bị truy tố dựa theo luật chống khi quân, là một luật lệ rất nghiêm khắc, trong đó quy định những sự trừng phạt nặng nề đối với những phát biểu bị xem là xúc phạm tới Hoàng gia Thái Lan.
Over the past several months, we've seen defamation charges leveled against journalists.
Trong vài tháng qua, chúng tôi đã thấy những cáo trạng về tội phỉ báng được đưa ra cho những nhà báo và những người khác, cũng như những vụ bắt giữ không truy tố đối với những người bày tỏ những ý kiến hoặc tường thuật về những vấn đề bị giới hữu trách xem là nhạy cảm.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Thái Lan kêu gọi chính phủ nước này thực thi điều ông gọi là một tiến trình bao gồm nhiều thành phần, thông qua cuộc tranh luận công khai về tương lai chính trị của đất nước như một cách thức để bảo đảm cho sự ổn định lâu dài. Ủy ban soạn thảo hiến pháp ở Thái Lan hiện đang soạn thảo dự thảo thứ nhì dưới chính quyền quân nhân hiện nay. Bản dự thảo thứ nhất đã bị bác bỏ hồi tháng 9 bởi Hội đồng Cải cách Quốc gia do quân đội bổ nhiệm. Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới giờ đây có 6 tháng để viết lại hiến pháp trước khi một cuộc trưng cầu dân ý và một cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm 2017.
Đức Giáo hoàng Francisco phát biểu tại hội nghị của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo ở thủ đô của Kenya rằng họ phải đối thoại với nhau để ngăn tránh cực đoan hóa và những hành vi bạo động nhân danh Thượng Đế. Phát biểu tại hội nghị liên tôn được tổ chức tại Phái bộ Ngoại giao Vatican ở Nairobi, Đức Giáo hoàng nói rằng đối thoại liên tôn là thiết yếu chứ không phải chỉ là một lựa chọn hay một sự xa xỉ. Ngài nhắc đến nhiều vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan hồi gần đây ở Kenya, trong đó có vụ tấn công Đại học Garissa hồi tháng 4 ở miền Đông Bắc là 150 người thiệt mạng, và vụ tấn công năm 2013 tại thương xá Westgate ở Nairobi làm 67 người thiệt mạng. Nhóm Hiếu chiến Al-Shabaab nhận đã thực hiện những vụ tấn công đó. Nhóm này phản đối việc chính phủ Kenya phái quân đội sang nước láng giềng Somalia để giúp chống nhóm cực đoan này. Ngày mai, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã sẽ đi thăm người nghèo ở khu ổ chuột Ken Kemi ở Nairobi và gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động Kasarani. Trong các chặng dừng tiếp theo sau đó, Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm một đền thờ các thánh tử đạo Công giáo ở Uganda, một đền thờ Hồi giáo và một trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi. Nối lại những rạn nứt giữa Hồi giáo và Kitô giáo là một chủ đề của chuyến thăm Phi Châu đầu tiên của Đức Giáo hoàng. Trong chuyến công du này, Đức Giáo hoàng Francisco được trông đợi sẽ nhấn mạnh đến những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trước đó, Ngài đã nói rằng những người nghèo khó, thiếu thốn điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ những thay đổi bất thường của khí hậu. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ cảnh báo các giới chức tiểu bang rằng họ không có thẩm quyền luật pháp để từ chối nhận người tị nạn Syria. Thông cáo ghi trong một công văn do Giám đốc Văn phòng Tái định cư Người tị nạn, gọi tắt là OPR, ký hôm thứ Tư gửi cho các cơ quan tái định cư của các tiểu bang. Giám đốc chương trình ông Robert Casey nói rằng các tiểu bang không được quyền khước từ các phúc lợi và dịch vụ do OPR tài trợ căn cứ vào quốc gia xuất phát hoặc liên hệ tôn giáo của người tị nạn. Tiểu bang nào không chấp hành là phạm luật và có thể bị xử lý theo luật, ông Casey cảnh báo trong công văn. Nội dung của công văn này được tờ Houston Chronicle đăng tải. Hơn 20 thống đốc đa số theo đảng Cộng Hòa hứa sẽ kiên quyết ngăn chặn chương trình của liên bang tái định cư người tị nạn Syria tại các tiểu bang của họ, với tranh luận rằng những người tị nạn này đề ra một mối rủi ro an ninh không thể chấp nhận được. Những lo sợ càng tăng thêm tiếp theo sau tin nói rằng ít nhất một trong những nghi can tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11 đã trà trộn vào dòng người tị nạn Syria để vào châu Âu. Tổng thống Barack Obama, một đảng viên dân chủ, dự trù tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Con số này tăng cao đáng kể so với con số 2.000 người tị nạn Syria được Mỹ tiếp nhận từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra cho tới nay, nhưng vẫn là một tỷ lệ không đáng kể so với con số hàng triệu người phải trốn chạy khỏi đất nước đang bị chiến tranh xâu xé này. Tuần trước, các đại biểu quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua một dự luật tăng thêm những giới hạn đối với người tị nạn đến từ Iraq và Syria. Tương lai của dự luật này tại Thượng viện hiện chưa rõ. Tổng thống Obama hứa sẽ phủ quyết dự luật đó. Một dự luật chi tiêu quốc phòng lớn được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký hôm thứ Tư sẽ cho phép đưa các chú chó nghiệp vụ của quân đội hay là quân khuyển khi giải ngũ về lại Mỹ và dành ưu tiên một cho quân nhân điều khiển các chú khuyển đó quyền nhận nuôi. Trước đây, các chú quân khuyển của Mỹ có thể giải ngũ ở nước ngoài trở thành những chú chó ngoài quân đội và không còn hội đủ điều kiện để quân đội vận chuyển lại về Mỹ. Đạo luật quốc phòng thay đổi các quy định đó đã được sự ủng hộ của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ. Hiệp hội này nói rằng mỗi quân khuyển bảo vệ an toàn mạng sống cho từ 150 đến 200 quân nhân bằng việc phát hiện bom tự chế và các kho giấu vũ khí. Luật mới quy định các chú quân khuyển khi giải ngũ phải được đưa trở về Mỹ và ưu tiên cho quân nhân điều khiển quân khuyển đó quyền nhận nuôi. Luật mới được ban hành giữa lúc việc chăm sóc cho cựu chiến binh Mỹ đang bị kiểm tra gắt gao trong bối cảnh Mỹ đang chật vật giải quyết việc chăm lo cho hàng ngàn thương binh từ các chiến trường Iraq và Afghanistan trở về. Hiệp hội Nhân đạo nói rằng việc tái đoàn tụ các quân khuyển với người điều khiển chúng có thể giúp cho các cựu chiến binh vượt qua tổn thương tâm lý vì chiến tranh và tái hòa nhập với đời sống dân sự. Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo Robin Ganzard phát biểu, đây là một ngày trọng đại cho các anh hùng quân đội ở cả hai đầu của chiếc dây buộc quân khuyển. Chúng tôi tin rằng tất cả các cựu chiến binh của chúng ta, hai chân và bốn chân, phải được đón tiếp bằng nghi thức chào đón anh hùng khi trở về nước. Người Mỹ hôm nay mừng lễ tạ ơn với những hoạt động truyền thống như sum họp gia đình, tiệc tùng và đi mua sắm hàng giảm giá. Lễ tạ ơn theo truyền thống ở Mỹ được mừng vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11 và cũng để đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội với đỉnh điểm là ngày Tết Dương lịch. Ngày thứ sáu sau lễ tạ ơn là ngày các cửa hàng bán giảm giá quần áo, đồ chơi, đồ gia dụng v.v. và dân chúng bắt đầu đi mua sắm cho mùa lễ. Ngày bán hàng giảm giá thường được gọi là thứ sáu đen bắt đầu từ lễ tạ ơn hoặc thậm chí vài ngày trước đó và thường kết thúc bằng ngày thứ hai sau đó thường gọi là thứ hai cyber là ngày các sản phẩm liên quan đến máy vi tính được bán giá hạ trên mạng. Theo Hiệp hội Bán lẻ Toàn quốc, khoảng 68 triệu dân Mỹ nói họ dự trù đi mua sắm trong dịp cuối tuần của lễ tạ ơn. Hôm thứ Tư, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện nghi thức truyền thống phóng sinh cho gà Tây, để một đôi gà Tây được chọn lựa đặc biệt cho Tòa Bạch Ốc mừng lễ sẽ không bị đưa lên bàn ăn tối của lễ tạ ơn. Đôi gà Tây, Honus và Abe, sau đó được đưa về công viên gà Tây để đón chào công chúng đến xem. Tổng thống Obama cũng nói đến lĩnh vực cần quan tâm khác. Ông trấn an rằng vào thời điểm cần cảnh giác cao về an ninh, không có mối đe dọa khủng bố nào mà công chúng phải lo ngại trong lúc lo liệu việc du hành và mừng lễ truyền thống. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng có thể hiểu được lo âu của dân Mỹ về khả năng xảy ra khủng bố, nhưng chính phủ không nhận được thông tin về bất cứ mối đe dọa cụ thể và đáng chú ý nào.
Thưa quý vị, vừa rồi là Tấn Chương và bản tin quốc tế của đài VOA. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window, saying, welcome, welcome, share this feast, come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friendless, all together, everyone, in the gift of loving kindness.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự. Các mối lo ngại đang gia tăng ở Liban giữa lúc mùa đông đang sắp tới và có thêm nhiều người Syria tị nạn kéo tới các địa điểm tạm trú vì không đủ tiền thuê nhà. Từ Beirut, thông tin viên John Owens của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây.
Các cơ quan cứu trợ đang tìm cách giảm bớt những hậu quả tai hại của thời tiết băng giá và những cơn bão tuyết đã giết chết 8 người hồi năm ngoái, trong đó có 3 người Syria tị nạn. Nhiều người tị nạn phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác vì chính phủ Liban hạn chế khả năng mưu sinh của họ. Ông Redwan Al-Omar có 7 đứa con, đã trải qua 2 mùa đông tại một trại tị nạn trong vùng Beka của Liban kể từ khi chạy trốn khỏi thành phố Aleppo của Syria. Ông nói với phóng viên VOA về sự khốn khổ của gia đình ông khi phải sống trong một căn lều vải bạc. Chúng tôi hết củi để đốt. Trời rất lạnh và cuộc sống của chúng tôi khi đó hết sức khổ sở. Chúng tôi thiếu thốn tất cả mọi thứ và căn lều còn bị sập vì tuyết đè. Chúng tôi cần được giúp đỡ. Nơi chúng tôi ở bây giờ không khác gì túp lều của người ăn mày. Ông Omar còn bị khốn đốn vì mắt ông bị lòa do bệnh tiểu đường. Người đàn ông 55 tuổi này nói rằng, chúng tôi không có tiền, làm sao mà tôi có thể đi khám bác sĩ được? Nếu bạn là người lạ, không ai giúp bạn cả. Tôi chỉ muốn chết cho rồi.
Ông Omar không phải là người duy nhất bị khốn khổ vì vấn đề tiền bạc và sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn khi phải sống qua mùa đông tại những nơi trú ngụ tạm bợ. Số người tị nạn phải sống ở những nơi không thể giúp họ chống chọi với thời tiết giá lạnh đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, 55% người tị nạn ở Liban tạm trú tại những nơi thiếu an toàn như những tòa nhà chưa xây xong, những nơi đậu xe, hoặc những căn lều như căn lều của gia đình ông Omar. Tỷ lệ này của năm ngoái là 40% và là 33% trong năm 2013. Trong khi đó, 90% những người tị nạn bị thiếu nợ và số nợ trung bình mỗi năm đã tăng 22% trong năm nay. Phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Dana Sleiman cho biết như sau. Vì nợ nần gia tăng, chúng tôi nhận thấy có một cái vòng luẩn quẩn của người tị nạn. Nhiều người năm ngoái có khả năng tài chính để thuê một căn chung cư, giờ đây phải vào ở trong một căn lều. Chúng tôi thấy cả một khối người lâm vào cảnh phải ở những nơi tạm trú thiếu an toàn và những nơi không có cơ sở hạ tầng, dễ bị tác động bởi các yếu tố thời tiết.
Một số người cho rằng những chính sách của chính phủ Liban đã góp phần tạo ra sự tụt dốc này.
Từ đầu năm nay, các biện pháp hạn chế đã được áp dụng để ứng phó với sự có mặt của khối người tị nạn, mà số liệu chính thức nói là khoảng 1.100.000 người. Nhưng nhiều người cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều. Nhiều người Syria tị nạn bị chính phủ Liban đòi phải ký một tờ cam đoan là không làm việc. Trong khi đó, vì thời tiết lạnh hơn, giá nhiên liệu đã tăng cao và mối đe dọa đối với sức khỏe của người tị nạn cũng vậy. Ông Sleiman Geber, người điều hợp một dự án ở vùng Beka của một tổ chức từ thiện của Ý để giúp người tị nạn trong mùa đông, cho biết: "Tôi e rằng mùa đông năm nay sẽ rất tệ vì họ dự báo sẽ có nhiều bão tuyết hơn." Ông Geber cho biết thêm là người Syria ở Liban thiếu cơ hội tìm được công ăn việc làm, cho nên họ phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa trong mùa đông. Việc không có nơi ở thích hợp trong mùa đông có thể gây chết người. Tháng Giêng năm nay, những trận bão tuyết đã gây tử vong cho 3 người Syria tị nạn, trong đó có một em bé.
Trên khắp Liban, những sự trợ giúp thường được cung cấp dưới hình thức quần áo và những vật dụng để gia cố những nơi tạm trú. Nhưng mùa đông năm nay, nhiều tổ chức cứu trợ đã chuyển hướng để tập trung vào việc phát thẻ tiền mặt cho người tị nạn. Ông Sleiman giải thích như sau. Điều này trao quyền cho họ và để cho họ dựa trên nhu cầu của mình mà chọn mua những vật dụng cho mùa đông. Hiện tượng mệt mỏi của những người quyên tặng tiếp tục gây khốn đốn cho các cơ quan cứu trợ, với những nỗ lực để ứng phó với vụ khủng hoảng này luôn luôn bị thiếu hụt ngân quỹ. Tuy nhiên, một số sự việc diễn ra hồi gần đây mang lại một số hy vọng cho các tổ chức từ thiện. Sau khi vụ khủng hoảng người di dân và người tị nạn Âu Châu thu hút sự chú tâm của mọi người trên thế giới, Ủy hội Âu Châu đã tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho các cơ quan như Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tới mức hơn 1 tỷ đô la. Ông Sleiman cho biết chương trình phát thẻ tiền mặt đang được thực hiện cho hơn 150.000 gia đình, cao gần gấp đôi con số của mùa đông năm ngoái, và những nhà hảo tâm mới đã bắt đầu quyên góp từ vài tháng nay. Bà Mariam Farah Ramadan và 6 đứa con đang sống trong một căn lều, cách căn lều của ông Omar không xa. Mới đây, bà đã được phát gỗ và những vật dụng khác để làm cho căn lều của bà được vững vàng hơn. Bà cho biết là khi tới Liban hồi năm ngoái, bà và gia đình bà đã phải trải qua một mùa đông hết sức lạnh, trong lúc thiếu thốn đủ mọi thứ. Bà nói, mùa đông năm ngoái thật là khổ sở. Tiết trời ban đêm rất lạnh mà chúng tôi không có đủ chăn mền. Bà cho biết là nhờ có những tấm bạt plastic không thấm nước và những thanh gỗ để chống nóc lều, bà hy vọng sẽ đỡ khổ hơn trong mùa đông năm nay.
Thưa quý thính giả, hàng năm, March of Dimes, một tổ chức phi lợi nhuận, cổ vũ cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, đưa ra một báo cáo về tỷ lệ sinh thiếu tháng ở Mỹ. Năm nay, kết quả này cao đến mức kinh khủng đối với một đất nước thịnh vượng, mặc dù có đạt được một số tiến bộ. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong một khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách.
Hàng năm, March of Dimes, một tổ chức phi lợi nhuận vì sự phát triển sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, đưa ra một báo cáo về tỷ lệ sinh thiếu tháng ở Mỹ. Năm nay, kết quả này cao đến mức kinh khủng đối với một đất nước thịnh vượng mặc dù có đạt được các tiến bộ. Bản báo cáo thường niên của March of Dimes có trụ sở chính ở Washington, D.C. cho thấy tỷ lệ sinh thiếu tháng trên toàn các bang và một số thành phố lớn ở Mỹ. Sinh thiếu tháng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh trên toàn cầu. Trẻ em được sinh ra quá sớm, trước 37 tuần trong bụng mẹ, có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong suốt cuộc đời nếu chúng sống được. Nghiên cứu của năm nay cho thấy tỷ lệ sinh thiếu tháng nói chung ở Mỹ giảm gần 3% kể từ năm 2010, nhưng vẫn có gần 10% trẻ em ở Mỹ bị sinh ra quá sớm. Tỷ lệ sinh thiếu tháng năm 2014 là 9,6%, năm 2010 là 12,3%. Bác sĩ Edward McCabe, Giám đốc Y tế của March of Dimes, nói với VOA qua Skype.
Even though the country has made progress, progress is not victory.
Mặc dù quốc gia có đạt được những tiến bộ chứ không phải chiến thắng, và chúng ta vẫn đứng trong hàng tỷ lệ tồi tệ nhất trong số những nước có nguồn lực cao trên thế giới.
Ông McCabe nói tỷ lệ sinh thiếu tháng đối với một số vùng ở Mỹ cao hơn ở một vài nước đang phát triển. Ví dụ, một đứa trẻ sinh ra ở Shreveport, Louisiana, có đến gần 20% nguy cơ bị sinh thiếu tháng so với 12% ở một số nước nghèo nhất trên thế giới. Ông Markev nói tổ chức March of Dimes có lý do để ban hành các mức độ cho các thành phố và tiểu bang trong bản báo cáo của năm nay.
Tổ chức March of Dimes tin rằng chúng ta cần làm việc một cách chiến lược. Đó là vì sao chúng ta nhìn vào các thành phố và các tỷ lệ của các thành phố đó như thế nào, và các tỷ lệ đó so với tỷ lệ chung của tiểu bang, và vì sao chúng ta lại nhìn vào những sự khác biệt về sức khỏe.
Bản báo cáo cũng tìm ra những sự khác biệt về dòng giống và tộc người. Ông Markev nói những người phụ nữ Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng sinh con thiếu tháng nhất.
It's an issue of access to prenatal care, interconception care.
Đó là vấn đề về việc tiếp cận những chăm sóc tiền sinh sản, những chăm sóc tiền thụ thai và những điều kiện thâm căn cố đế trong cộng đồng dân đó.
Ông Markev nói trong khi chúng ta không biết tất cả những lý do vì sao một đứa trẻ lại bị sinh thiếu tháng, thì có những điều mà một người phụ nữ có thể làm để đảm bảo cho sức khỏe của đứa con của mình là tránh đồ uống có cồn, thuốc lá và những loại thuốc cấm, chăm sóc sức khỏe tiền sản và thậm chí gặp bác sĩ thường xuyên trước khi thụ thai để có thể cải thiện sức khỏe và sinh ra các em bé cách nhau ít nhất 18 tháng. Bằng cách này, cơ thể của người phụ nữ có cơ hội tốt nhất để phục hồi từ lần sinh nở trước đó.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngày 17 tháng 11 vừa qua là Ngày Thế giới về sinh thiếu tháng, và đây là một vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng khi có khoảng 1 triệu trẻ em sinh thiếu tháng tử vong mỗi năm. Nhưng các nghiên cứu mới có thể một ngày nào đó giúp phòng ngừa sinh thiếu tháng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh và trẻ em chết vì sinh thiếu tháng nhiều hơn vì bất cứ nguyên nhân nào khác, theo bác sĩ Edward Markev của tổ chức March of Dimes.
We've gotten some infectious diseases.
Chúng ta có một số bệnh truyền nhiễm, các bệnh tiêu chảy, thiếu dinh dưỡng, nhưng những bệnh đó đang giảm đi, do đó chúng ta đang đạt được những tiến bộ. Nhưng sinh thiếu tháng thì không giảm đi ở nhiều nước, nó còn đang tăng lên.
Trên toàn cầu, mỗi năm có 15 triệu trẻ em được sinh ra thiếu tháng, 1 triệu trong số đó tử vong, nhưng những em bé sống sót thì phải chịu những tàn tật suốt cả cuộc đời như mù lòa, bại não, suy giảm trí tuệ và nhiều hơn nữa. 60% các ca sinh thiếu tháng xảy ra ở châu Phi và Nam Á. Tỷ lệ sinh thiếu tháng ở Mỹ đã giảm xuống 11,5%, nhưng vẫn là tỷ lệ cao nhất so với bất cứ nước công nghiệp phát triển nào. Tổ chức March of Dimes đã tài trợ cho các nghiên cứu và thành lập nên những trung tâm để tìm ra các biện pháp cắt giảm tỷ lệ này. Ông Markev chỉ ra rằng các nhà khoa học của trường Đại học Stanford đã tìm ra một sự khác biệt trong vi khuẩn ở âm đạo của phụ nữ có thể là trọng yếu cho sự hiểu biết về sinh thiếu tháng.
In Stanford, they found that women who delivered preterm had a different
community. Tại Đại học Stanford, họ tìm ra rằng những người phụ nữ sinh con thiếu tháng có một cộng đồng vi sinh vật khác thường so với những phụ nữ sinh con đủ tháng.
Một nghiên cứu khác cho thấy những người phụ nữ có con khỏe mạnh hơn nếu họ sinh con cách nhau ít nhất 1.5 năm. Cựu bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Regina Benjamin nói điều này là rất quan trọng.
A woman's body requires about 18 months to recover between pregnancies.
Cơ thể một phụ nữ cần khoảng 18 tháng để phục hồi giữa các thời gian mang thai và sinh nở.
Ít hơn 18 tháng giữa các khoảng thời gian sinh nở làm tăng nguy cơ sinh thiếu tháng cũng giống như việc hút thuốc. Có được sự chăm sóc tiền sản tốt, đầy đủ dinh dưỡng và luyện tập sẽ cắt giảm nguy cơ này. Thậm chí như vậy thì nguyên nhân của một nửa số ca sinh thiếu tháng vẫn còn là một sự bí hiểm. Bà Benjamin nói trước một hội nghị về sinh thiếu tháng rằng đó là vì sao chúng ta vô cùng cần những nghiên cứu tốt.
It would truly be one giant leap for mankind if we could prevent millions of premature births.
Đó sẽ thực sự là một bước nhảy lớn của loài người nếu chúng ta có thể ngăn chặn được hàng triệu ca sinh thiếu tháng và cứu sống được hàng trăm ngàn trẻ em.
Mục tiêu là có các em bé khỏe mạnh hơn và cần đến ít sự chăm sóc về y tế, và những em bé có thể lớn lên để trở thành những công dân có ích.
Thưa quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA, từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015, 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Sau đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng với Hằng Tâm.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, My Lan often sees Jill and Jane. They are in many of the classes My Lan is taking.
Trước kia My Lan có nhiều bạn, nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp. Nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, My Lan. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, My Lan. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào? Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking. Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy. Do you want me to be a chatterbox? Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, à, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày. What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much. Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không?
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi. A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humble type. Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác cô em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Huh? Did you say as quiet as a mouse? Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, quiet, as a mouse, mouse.
Mike nói, đúng, as quiet, quiet, as a mouse, mouse, yên lặng như một con chuột. I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them. Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều. Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked. Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không? Once, we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion. Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy. Không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox. The other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật. Hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến.
Well, that may not be bad. The talkative one can have her way, and the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair.
Oh, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, ồ, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt.
So true, Mike. Let's take the middle way.
Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox
nghĩa là người nói như máy, và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thưa quý thính giả, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp, trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày thứ Năm, thứ Tư của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn toàn quốc tại Hoa Kỳ. Ngày này là một truyền thống rất lâu đời, từ thời những người Anh đầu tiên đến định cư ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 17. Sau vụ mùa đầu tiên thu hoạch thành công, đã dành một ngày để ăn mừng sự sung túc của họ và cảm tạ vì vượt qua được mùa đông khủng khiếp đầu tiên ở nơi mà thời đó là chốn hoang dã. Rơi vào mùa thu, lễ tạ ơn có nhiều điểm chung với những lễ hội thu hoạch mùa màng ở những nước và những nền văn hóa khác. Tuy nhiên, với những bữa tối ăn gà Tây, những buổi họp mặt gia đình, xem bóng bầu dục và diễu hành, có điều gì đó về ngày lễ tạ ơn mang đậm tính Mỹ. Cùng với ngày 4 tháng 7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, lễ tạ ơn thực sự là một ngày lễ quốc gia, bao quát tất cả mọi người dân trong một mục đích chung, bất kể tôn giáo, chính trị hay sắc tộc. Đó cũng là lúc để mọi người nhìn lại năm vừa qua, suy tư và ngẫm nghĩ về tương lai. Trong khi Hoa Kỳ đang đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Đông Âu, Trung Đông và Tây Phi, những bất ổn của năm 2016 đang hiện ra, chắc chắn là điều mà nhiều người đang bận tâm. Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày lễ tạ ơn chính thức đầu tiên trong bối cảnh nghiêm trọng tương tự, cuộc nội chiến Mỹ. Nhưng giống như những tổ tiên thời thuộc địa của mình, người Mỹ về bản chất là một dân tộc lạc quan. Với gia đình và bạn bè xung quanh, trong hiện tại cũng như trong quá khứ, người Mỹ sẽ hòa vào tinh thần của ngày lễ này, cảm tạ những phúc lành của cuộc sống và sự hứa hẹn của tương lai sống trên mảnh đất tự do.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Căng thẳng vẫn nóng lên giữa Ankara và Moscow hôm nay thứ Năm sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chuyến đấu cơ của Nga ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Ankara mua dầu khí của nhà nước Hồi giáo, và Nga loan báo siết chặt các hạn chế đối với thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bán vào Nga. Nói chuyện với các giới chức ở Ankara hôm nay, Tổng thống Erdogan nói rằng cuộc chiến của nước ông chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo không thể tranh cãi. Ông yêu cầu bất cứ ai cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của nhóm chủ chiến này đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc đó. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ cảnh báo các giới chức tiểu bang rằng họ không có thẩm quyền luật pháp để từ chối những người tị nạn Syria. Thông cáo ghi trong công văn do Giám đốc Văn phòng Tái định cư Người tị nạn ký hôm thứ Tư gửi cho các cơ quan tái định cư của các tiểu bang. Người Mỹ hôm nay mừng lễ tạ ơn với những hoạt động truyền thống như sum họp gia đình, tiệc tùng và đi mua sắm hàng giá hạ. Lễ tạ ơn theo truyền thống Mỹ được mừng vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ Tư của tháng 11 và cũng để đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội với đỉnh điểm là ngày Tết Dương lịch.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.